Tại sao một người đi trước là họ nói họ tu 24/24. Rồi ý chí họ phải tu, ý chí họ phải trong lành 24/24. Họ mới cho mình được bài thơ, họ mới dạy cho mình cùng mình được mấy giờ một ngày. Mình phải hỏi vì mình khao khát sự công bằng, mình khao khát sự nhẹ nhàng, thì bây giờ mình phải hòa hợp với sự nhẹ nhàng, rồi mình tìm sự nhẹ nhàng sẵn có của mình. Thấy chưa? Còn nếu tìm không ai tìm gì hết, mình không đi cũng chẳng ai đi hết rồi. Để cho mình một vị, cho mình là một vị toàn năng mà mình không trở về thì không bao giờ có toàn năng. Có văn có võ rõ ràng. Văn là bậc trí, thấy không? Dạ. Còn trí thuộc về văn, thiếu ý là thuộc về võ. Nhiều khi nó tôi tu hiền mà tôi gặp người cha đó, trong này tôi còn ghét cái ý, tôi ghét đó là cái ý của ta đó. Cái ý tôi phải thương, cái ý tôi giúp đỡ, ý tôi phải xây dựng, cái ý tôi hiểu sự sai lầm của đối phương là tai nạn trầm trọng của đối phương, và ý tôi phải cứu đối phương. Kêu bằng vô vi là phải cứu sinh. Còn vô vi mà đè ép chèn buộc người ta không phải vô vi, là tà giáo, thấy chưa?
Yeah.
Cho nên nhiều khi người ta chửi vô vi, mình binh vô vi và mình hạ đối phương, mình bị vô vi đâu có khen. Vô vi không có ai có thể tiêu diệt vô vi, nó là hư không thanh quang, không có ai tiêu diệt nó được.
Yeah.
Cần gì phải bảo vệ cho nó.
Yeah.
Mình phải sửa mình để hòa hợp thì được, còn mình đi bảo vệ cái vô vi là sai. Thấy chưa? Đi xuống nhưng không có đi lên. Mình biết cái đạo pháp này hay, mà họ khi mình một chút là trong này không chịu được rồi.
Nóng,
nóng. À, mình nóng là mình muốn chống người ta.
Yeah.
Mình chống người ta là mình là ta.
Yeah, bây giờ cũng biết
rồi, vô vi đâu có chịu. Vô vi đâu có thưởng mình cho mình phần đó.
Yeah.
Mình bảo vệ pháp là vô vi không chịu. Mình xây dựng để hòa học cái pháp, bởi vì pháp đời đời mà pháp đã bị tiêu diệt cần tới sự bảo vệ của mình, thấy không?
Yeah.
Đời nó mới cần gạt được có chứ, pháp mà đâu cần gạt đâu có.
Yeah.
Thấy chưa? Cho nên nhiều người sai, càng tu là càng nắm, càng tu là còn hạ phẩm chất, càng tu là càng ngu muội vì bảo vệ. À, cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đang bị kẹt. Kẹt rồi thì nó phải tạo ra sóng gió, lỡ bề, lỡ bến, tiêu tan, mạt pháp, rồi ta tận thế luôn. Vì sự ngu muội có gì đó. Thấy chưa?
Yeah.
Nếu sáng suốt một chút, không đến nỗi hư hao trầm trọng như vậy. Người nói tôi là Thiên Chúa Giáo, không chơi với mấy tà Phật, phải không?
Yeah.
Người nói Phật là chánh, Thiên Chúa Giáo là ma quỷ, rồi đặt điều nói xấu, rồi hỏi cho hai bên bên nào lợi, rồi cũng bị hai thằng nói xấu nhau là đều tan rã. Ông trời chỉ tiếc cho nó và rơ lụy hòa tan với nó trong cảnh khổ mà thôi, trong cách nào cứu nó được. Nó mình để ra hai thằng con, mà hai thằng cũng có lý đúng nó mới đánh nhau, thấy không?
Yeah.
Cái lý của hai bên rất đúng, nó cho là đúng nó mới đánh nhau. Nhưng mà cha trời nói là hai cái lý của con là mê muội, chúng con trong mê muội mà làm cho cha đau khổ, làm cho bầu trời thế giới bất an. Là tại vì sự gì? Sự mê muội. Mà mê muội là đi xuống chiều hướng hạ giới, mà hạ giới là bành trướng sự tàn ác mà thôi, chứ không có tình thương ở hạ giới. Thấy không?
Yeah.
Thì đau khổ đời đời. Nói ra để chứng minh sự thật là đi xuống là sao, đi lên là sao, ngủ bụi là gì, sáng suốt. Các con có cơ hội tốt như vậy để hiểu và để nghe, mà thấu triệt cái tâm can, mà để cho mình có cơ hội tự giải thì phải sống ăn năn. Mà muốn ăn năn thì phải hành kiên trì, nay không được thì mai, mai không được thì mốt, vẫn giữ ý chí kiên trì hành tiến, đó là quan trọng. Còn nếu không kiên trì thì không được cái gì. Không kiên trì là tự gây sự đau khổ mà thôi. Tạo thêm cái động cho mình. Sau cái động này là loạn. Sau cái động là loạn. Mà cái loạn là kêu bằng tạo. Phần tan. Một cái chế độ nào loạn là bị tan, phân tan. Ở Việt Nam học rõ ràng loạn là tan, tiêu là, thấy không? Và bản thân chúng ta cũng vậy. Nếu ta loạn rồi cũng tan như một chế độ đã qua. Những bài học sáng như ban ngày cho người Việt Nam được hưởng. Mà người Việt Nam không thức dậy thì nó sẽ đi như trong kinh sâm ai chết bảy còn ba chết hai còn chết còn bao nhiêu người. Sung sướng lắm những người được biết vô vi sâm vô vi, nên thực hiện những cơ hội để hòa tan ngưng, rồi để cứu sinh mọi giới. Con người chúng ta ý thức rằng tôi có ăn, tôi muốn cho người khác có ăn. Tôi thành công, tôi muốn được nhiều người thành công. Thì chúng ta phải hành thiện, phải kỳ nguyện, phải làm đúng đắn, và thực thi điều điều tới giờ phút lâm chung cũng giữ bao nhiêu đó là tiền. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, lâu năm khi kể nên tôi thấy này, thấy kia, thấy nọ mà tôi chưa thấy, tôi lo. Tôi chỉ có tâm hành trình cho cái gì tôi cũng sẽ không. Đừng có lo. Đừng có lo. Sao lại tôi chỉ thằng này mà thằng này nó được rồi tôi không được? Hỏi cho nó được cái gì? Nó được thấy tùy duyên nghiệp của nó thôi. Còn tôi phát triển tùy duyên nghiệp của tôi mà thôi. Rồi chúng tôi sẽ họp lại trong cộng đồng như thế. Bởi vì một cộng đồng nó phải mọi trạng thái, chứ không có một trạng thái. Tại sao tôi sẽ lo rồi tôi không được cái đó mà người kia được cái đó? Thấy không? Yeah. Tôi tư mà tôi còn so sánh. Tôi tư mà tôi còn tạo ra sự vận động. Tôi cảnh mức tiên của tôi rồi. Tôi không khai thông. Tôi không chịu khai thông rồi ai khai thông cho tôi đâu. Cho nên đó nó ở trong thế kẹt. Mà sau thế kẹt đó là nó tạo nóng tanh. Mà sau cái tâm nóng tanh đó thì nó cuồng cuồng đi xuống, không bao giờ đi lên được. Thấy rõ chưa? Cho nên các con được cơ hội sức quý báu để thâm hiểu nội tình và hiểu chân lý của tạo hóa, để soi sáng tâm hồn, soi sáng căn nguyên ác độc của tiền kiếp của các con, để các con học được sự sai lầm trần trần từ tiền kiếp tới bây giờ không phải ngay vừa hôm nay đâu các con. Cho nên chúng ta phải cố gắng để giải tất cả những sự sai lầm của mình, rồi mới thành tiên được. Cho nên chúng ta có cuộc, có cách thức có một phương thức tự giải lấy mình. Cho nên thầy nguyện giữ lấy cái đó mà làm phương châm tự trị tiên hoa, chứ không để ai trị mình. Chúng ta hoàn toàn tự do để tiên hoa. Ở dương gian này chúng ta có cơ hội để tự trị tiên hoa, thì chúng ta nên tiên hoa, không nên ngu muội mà đảo lộn tình thế sẵn có. Cho nên có cho hay rằng bản môn tả đạo xuất hiện, nó sẽ mê hoặc lòng và gây ra đau khổ cho mọi nơi mọi giờ, mọi kẻ tu hành thất thà lâm phải những cái tình cảnh hỗn độn ảo thuật đó. Cho nên đã dặn trước và cảnh cáo phải giữ mình mà tu, giữ pháp mà tiến thì mới ra thật, còn không là sẽ bị xa đọa theo một chiều hướng khuyên rũ ngoài lại.
Ta nói mình xạo, ta nói mình đại khí kia mạnh nhiều lắm, mình mừng. Cái đó là cái thước đo lường tiêu chuẩn tu hành của mình. Chứ đừng có nói, đang tôi làm gì mất lòng nó mà nó chửi tôi. Cái đó là mình còn tự ái đó. Bảo vệ cái phải là còn tự ái. Bảo vệ cái phải của mình. Mình không phải. Khi chúng ta muốn biết chân lý là không bao giờ mình phải. Nếu mình phải là mình sáng đời đời rồi. Mình đang tối đời đời là mình không phải. Hiểu chưa? À, đừng cho mình là phải. Hay là cho mình là phải là mình nặng. Không có phải đâu. Nếu mà chắc chắn nếu mình đi bên ngoài, khi mình đi bên ngoài
đó là cũng là bài học.
Mình qua khỏi mình phải kiểm chứng nó thế nào rồi mình mới tiến qua. Tiến qua mà ảnh hưởng người khác, còn mình không biết kiểm chứng, không biết tiến qua làm sao ảnh hưởng người khác? Hỏi mình đi kẹt không? Cho nên nhiều người không hiểu rồi tu đầu này đầu kia đầu nọ rồi bay ra đủ đạo hết. Mà đạo của bờ trên đặt là đạo nào, một đạo không, mà phải biết rõ cái lý đạo thì cái đạo đó mới tiến. Còn không biết rõ cái lý đạo thì thất bại. Bây giờ hỏi cái vô vi mình đem vô đạo nào cũng xài được hết, đạo nào cũng xài cái pháp này được, chứ không phải là tụi vô vi này xài được. Nghe không? Khai thông bộ đạo, khai thông ngũ tạng, ổn định thanh điển. Tại sao nó thanh điển là bất ổn định? Chúng ta có bộ đầu mà chúng ta nghĩ bậy, phải bộ đầu là thanh không? Nhưng mà bộ đầu là loạn, là mình nghĩ bậy rồi đó. Từ cái thanh mà mình biến nó thành trược. Bây giờ mình lấy cái trược này biến thành thanh. Thấy rõ nó như vậy không? Thì cái pháp nào cũng xài cái vô vi hết á. Rốt cuộc lấy cái pháp này đi xài bất cứ đạo pháp nào ở thế gian này mà xài pháp này cũng là đi tới đích. Mình đi chứ. Thì trực tiếp trong cái gian tiếp nữa. Bây giờ anh muốn vô trong giáo nào, anh phải thanh lập lấy anh mới vô được. Chính chú giáo chú sư phi cũng bao nhiêu đó thôi. Ngài cũng có hào quang bộ đạo, Phật cũng có hào quang bộ đạo. Mà ông thánh nào có hào quang thì ông đó mới đợi đợi. Còn ông thánh mà nói dốc không có hào quang thì không có hào quang thì ông thánh nó không có tiếng quang. Thấy không? Một con đường một thôi, không biết làm
cách nào thuận cho mình là ngon. Chỉ cần vậy để cho nó đưa cái nước vô trong cái thận thôi. Một xếp bằng là trị bệnh đau thận. Vì ta trời có cho tôi 1 triệu thước nhưng tôi không biết sử dụng, mà tôi được trong 1 ly tôi sử dụng quý hơn tôi xin 1 triệu thước. Là cái tà của mình xuất, nhưng mà cái chân của mình là lưu, khi trực lưu thanh. Cho nên thì bị lỗi là không biết cách gì, bắt người ta lại, cho người ta lại mà không biết cách gì, người ta lại vô ích, mất gì. Còn lại mà biết cách nghĩa rồi cái lại nó cũng trở về vui. Cho nên ở chùa miếu chỗ nào mình sau này người vô vi tới cách nghĩa cho đúng là cũng vậy đó thôi, cũng đi như vô vi. À, rồi mà muốn đi mau nữa thì phải practice phải học cái pháp để tự kiềm chế mình và tự giải lên mình và tự kiểm soát lên mình, là cái pháp mình đã hành nào.
Pháp thực hành là tự kiểm soát. Nào, tôi kiểm soát cái đời. À, kiểm soát cái đời được thì cái đạo nó mới thăng hoa. À, còn kiểm soát không được cái đời thì cái đạo nó đi lũng bại. Chứ rõ ràng, thành ra cái pháp mình đi tới chỗ nào mình cũng develop về được hết. Không phải là phải giữ cái khuôn khổ như thế này. Ở xa chợ cũng truyền pháp được, mà trên nhà lầu cũng truyền pháp được, mà ngọc cây cũng truyền pháp
được. Rất khó là đòi hỏi sự thực. Khi lên được, phải chấp nhận xuống. Và khi xuống rồi, phải đi trở lộng rồi. Hành hương hành hoài, nó không có làm biến rồi. Cái đằng kia nó đều đi theo quy cũ, tôi đi vậy là xong rồi, tôi nghĩ. Mà cái này muốn nghĩ không được. Tiến hoài hoài, đi xuống cũng tiến, mà đi lên cũng tiến. Thấy không? Mình mới chắc, vững bước. Phải có đi xuống rồi mới đi lên lên. Thế tại sao? Bao nhiêu người đang mê muội, mà nếu mình học được mà không cho mình đi xuống, lấy ai mà dìu người đi xuống để dắt những người mê muội đi trên đó. Nếu mình không lập cái hạnh đó, sau này cho mình đắc quả thôi, ta ở luôn trên đó kệ chúng mấy người chết, thấy không? Phải xuống. Rồi xuống bằng cái gì? Bằng thân. Ngồi đó mà làm việc ở thế gian, thấy không? Một phần tiên là tiên học cái phần thân là phải đi xuống, đi lên. Sau này mình đi xuống đi lên dễ dàng. Mình luôn luôn giữ cái thanh mình để làm việc, nhiều cái trực tiến hóa, mình mới đền ơn được. Cái gì mình đã vay mượn, mình nên đúng, hợp tình hợp lý, rạng danh chân lý. Nó hay, mà hay trong thực tế, hay trong không bị mất mát. Cho nên ai phá, ai làm gì, Tây Tạng hay làm gì, không có gì lý. Vì tôi là người sửa mình. Dù có thượng đế hay không thượng đế, cũng là tôi là người sửa mình, không có đậm ai. Bây giờ có môn phái hay nhất ở thế gian cũng vậy, người sửa mình mà thôi. Thấy không? Mà có dở nhất thế gian cũng là phục lụy làm đệ tử, cũng là sửa mình. Nhưng mà tôi đi trong sự sửa mình là đủ. Thấy không? Vạn pháp quy nhất ở chúng ta. Tôi không dám nói lãnh đạo, nhưng mà rồi tôi sẽ ảnh hưởng tất cả. Đúng rồi. Cho nên mình phải quan hỷ chấp nhận học hoài tiến. Rồi mình vẫn đạt hoài, không có thua lỗ đâu. Thấy mất nhưng mà còn, thấy không nhưng mà có, thấy tối nhưng mà sáng. Thế đừng thấy tối đó mà thất vọng, thấy tối nhưng mà sáng. Không nhờ cái tối đó mình không có vơi lên, thì mình phải sáng. Thấy không? Thấy sáng nhưng mà tối. Khi mình thấy được cái sáng, mình tưởng là đủ rồi, mình không tin nữa, là gây lại sự tâm. Rõ không? Mình không có kiêu hãnh, không làm những điều quá mức trong khả năng mình khai thác. Luôn luôn trong khả năng đi tới. Xuống cũng là tới, mà lên cũng là tới, mới đúng chân lý. Thấy không? Đó, rồi hỏi cái pháp nào ở thế gian nó có thể làm cho mình kẹt. Đừng có ngu dại mà tưởng là nó có thể làm. Đừng có tưởng là bùa phép nó có thể làm. Nó giới hạn rồi. Một cái bùa mà vẽ ra là giới hạn. Còn ở đây mình xài bùa không vẽ mà không giới hạn, là cái pháp luân thường chuyển. Cái kia bây giờ ông có giỏi cái gì giỏi, ông cũng phải đọc câu thần chú là tôi đi biết tên. Ở đây tôi không có xài thần chú, nhưng mà tôi khó thần chú. Lúc nào cũng quá mức hết, không có bao giờ bị eo hẹp.
Khi mình học mình khai thông là mình tiến. Còn công chuyện nó tới mà mình không chịu học, không khai thông, nó nói gì, nó là kẹp.
Cái sự ngu muội đó làm sao tiến hóa? Thì bây giờ em phải làm thế nào? Em dạy anh phải làm thế nào? Thì tự nhiên nó phải sáng suốt rồi. Nó phải cộng đồng, phải hướng tất cả mọi người. Thì em thấy em có nhiệm vụ với anh, có gì đó, ta tới tìm anh mà yêu. Thấy không? Thì em phải chia sự yêu sẵn có của em cho tất cả mọi người. Tự nhiên anh đã chia cho em.
Yêu cao thượng như đời đời, đó là đạo giả. Đâu còn đời nữa. Hết kia không?
Không có gì hết. Hết động là hết ghen. Còn động là còn ghen. Và trong động mình tìm cái tịnh. Giữa ta kêu là động, nhưng mà mình khám phá cái tịnh.
Ổng nó trong lòng cũng như không có cái gì hết. Mới là thật sự. Thấy chưa?
Nó chưa có trình độ thì chết thở. Nó có trình độ nó phải thở. Nó phải thở.
Tại vì trình độ của mình chưa tới thôi. Bởi vì tôi chưa thấy trình độ của tôi, chứ tôi còn hoang mang mà làm sao cái vía nó ứng. Khi một hoang mang là mình sai cái vía làm việc nhiều quá. Thấy không? Tôi còn nghi là tôi sai cái vía làm việc, làm sao cái vía nó tương ngộ với họ. Thấy chưa? Cứ hạ lĩnh hoài, lĩnh này chưa xong là lĩnh khác ra rồi. Cái vía làm sao?
Hạ lẫm.
Mình cứ việc hoang mang, mình cứ hạ lĩnh hoài thì cái vía nó khổ. Nó thấy nó muốn gần mình mà gần không được. Mới vừa nhóm lên cái thì anh hạ lệnh rồi thì phải đi làm cái phân đó. Ở cả đó chưa giải quyết mà. Thì nó thay mình giải quyết chứ. Thay. Kêu ai thay? Kêu ai thay mình để giải quyết chuyện gia can, chuyện bạn bè. Mình đã tạo ra sự trách nhiệm của cái hồn. Nó phải quý. Trẻ thiệt trẻ cũng nó, mà già thiệt già cũng nó. Nếu mình chịu khám phá thì nó cũng ở trong đó mà ra. Thấy không? Nó già là sao? Nó già là cái hồn bận rộn quá, rồi cái gì cũng cao trong đầu nó thì nó mau già. Thấy không? Mà cái hồn mà thức giác tu hành rồi thì chỉ cứ lo thầm niệm tu thì cái kia nó phải trẻ. Mà nó trẻ cái trẻ nghĩa là cũng như là đứa bé sơ sanh, cái trẻ của nó tươi đẹp như vậy. Nhưng mà thông minh. Thấy không? Bây giờ để dòm cái mặt là biết. Tối nay cứ cờ bạc chơi bờ đủ thứ hết, là chủ nhân ông sai gì, sai cái gì làm gì, sang dòm cái mặt nó bơ phờ. Thôi mày làm gì muốn chơi bờ tới sang. Thấy không? Cái hồn sai cái gì thì dòm thấy nó dài. Nhưng mà không tu, tôi ngồi đêm thiền, tôi sáng thấy cái mặt tươi. Và nó trẻ làm sao đâu, cái trẻ không thể tỏa cho người ta biết. Người ta dòm hay mình dòm thấy con sinh trước. Cái hồn nó không ràng buộc cái vía nhiều. Cái vía nó mới thơ thơ, nhẹ nhàng, nó mới trẻ trung. Nó gánh vác nhiều thì nó phải là lão bệnh rồi. Dòm mặt cái bằng thần không ra lề lối gì hết. Thấy không? À. Chút xíu cũng chuyện nó mà cũng nếu. Nó già trong sự thông minh sáng suốt. Nó già trong cái kệ kinh nghiệm phong phú. Như mà già. Thấy không? Yeah. Mà người ta dòm thấy nó như ông già cú đê, là người đối phương đã già trước tuổi. Yeah. Phản ảnh thấy già. Yeah. Còn cái con người đó có già, cái hồn đó có bao giờ già. Trưởng lão xá lão pháp là chịu trách nhiệm cho tất cả, nó là trưởng lão.
nó không có kinh nghiệm phong phú làm sao nó làm trưởng lão, nó phải trách nhiệm cho tất cả, nó lão thành nó mới chịu đựng được, thấy chưa? Cái trưởng lão này có ý nghĩa cái bằng sáng suốt, chứ không phải trưởng lão như mà con nghĩ về ông già cu đê già cũng như là chín mùi. Chín mùi chừng nào thì trách nhiệm nặng chừng đó. Hỏi cho ông Phật thấy ông ngồi trẻ thì ông già chứ đâu có trẻ. Ông già kinh nghiệm ma quỷ mới phá ông. Mà giờ mình thấy ông trẻ măng à, mắt phàm thì thấy ông trẻ măng, nhưng mà mắt đạo thì thấy ông già lắm. Nếu ông trẻ không làm được gì, gì già là kinh nghiệm. Thấy không? Sáng suốt
chứ bằng già.
Mấy chú này nó khám phá từng nó dư không à? Chút là dư, chút cái trung ương cũng chưa có khám phá được. Là nó cứ thắc mắc hoài rồi nó cứ hạ lệnh cho cái dư làm lụng khổ cực lao động không? Mà biết chuyện lao động thì nó phải lao động. Mà mới biết gì cái chuyện trí thức điển giải khai thông thì lúc đó cái dĩa nó mới chưa vào bận áo đẹp được, nó mới thơ thơ ra vô, nó mới hãnh diện. Cũng như mình cưới vợ rồi căn nhà sạch đẹp ngây thơ đẹp tươi, chỗ nào cũng vàng cái cảnh như văn chương cởi mở, thì lúc đó bà xã bà bận cái áo vô cũng hợp thức hợp tờ, bà bước ra ai cũng kinh nể. Mà cho cái nhà rồi cứ làm tui bụi tung bùng như cái quan thì dòm bà xã ở cái bà sừng này nó lo cho vợ nó sao mà cả ngày dơ dáy vậy, tại vì không có sắp đặt cái vợ đó. Từ một câu hỏi người ta biết mình tới đâu rồi, sự nhận xét của mình người ta hiểu rồi. Rồi những người tu chỉ nói tu gì nữa đi rồi tới nữa, có phần hết chứ không có phần là không lo. À, nói anh Thắng anh tu rồi có người ta yêu, còn ông Tám ông tu rồi có người ta yêu, còn tôi tu sao không có người ta yêu mà để người ta gạt. À, tại vì người ta dùng cái dâm là cái dâm khai mở trí tuệ, còn mình cái dâm là cái dâm đụng chạm thì mình thấy mình bị gạt thiệt thôi. Còn cái dâm của họ là dâm mở trí tuệ cho đối phương, khai thông sự kẹt sẵn có của họ. Cũng xài cái dâm như vậy, mà dâm khác. Dâm thiên đàng, sang suốt cứu độ. Dâm thế gian là tiêu hào thất thoát. Hai cái khác. Nè không? Cũng dâm, anh cũng xưng danh dâm. Hay lắm chứ, không phải giỡn đâu. Khi càng ngày càng khám phá rồi càng thấy cái tổ chức tinh vi của trời đất làm đâu đó nó có quy củ chứ không phải bậy đâu. Cho nên khi mình hiểu được là mình không có trách con mình được, không trách vợ mình được. Trình độ nó mới tới đó cho nó học, buộc nó phải đi làm cái điều mình muốn đó, không sai. Để cho nó có phát tâm, nó hiểu. Như bây giờ tất cả mọi người ở đây muốn tu, con Phật nào buộc con, các con tu đâu có. Tôi phát tâm, tôi phát tâm thì tôi chịu trách nhiệm, trách nhiệm thì tôi phải tìm tới. Thấy không? Tôi không tìm ai tìm cho tôi, bởi vì tôi đã giữ trù đi như vậy, tôi phải đi tới. Còn nếu tôi đi đó làm sao mà tôi biết được? Bởi vì tôi bằng lòng chấp nhận như vậy. Thấy rõ không? Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo, nó phải có mùi đạo nó mới sung sướng. Như nãy giờ nói về mùi đạo đó. Mà nói nãy giờ nói dâm ô chơi bờ không, mà nó là đạo không, nó thấy nó có mùi đạo không? Nói chuyện dư giấy không mà rốt cuộc đâu phải dư giấy. Không có đời lấy gì có đạo.
không có sự dâm ô gì, lấy có thằng A thằng B ngồi đây nói đạo. Ừ. Cho ông Tư ông nói tục, ông nói tới câu hết chỗ nói rồi. Tôi có một người anh nuôi đi tới nói chuyện với ông, thì ông nói về đạo. Ông kia nghe, ông kia cũng ngon lắm, chống liền. Ông đừng ở trên đầu ông Phật mà ông nói chuyện đạo. Ông là người quê mùa, ông biết cái gì. Ông kia, dạ thưa ông, tôi quê mùa thiệt, nhưng mà tôi biết rất văn tục thôi. Cha ông cũng không có đeo, ông không lấy gì để ra ông. Ông nói tôi nghe coi, không đeo mẹ ông lấy gì để ra ông. Tôi nói đó có chân lý không? Thưa ông, kính thưa ông, văn sĩ. Cha ông có đeo mẹ ông không lấy gì để ông. Bởi vì tôi là phàm tục, tôi nói sự thật. Rủi có gì già nấu ông đừng đánh tội nghiệp. Chân lý là chân lý. Rồi ông cứ giấu cái đó hoài, làm sao ông tin ông văn sĩ? Chuyện thật, có sự thật. Ông cho đó là ô trượt sao? Ông cho đó là không phải lễ phái sao? Ông đó cho đó là không phải lễ sống là sao? Ông phủ nhận lễ sống của trời đất đã sắp đặt ra sao? Bây giờ ông nói ông là ông Phật mà ông không chịu sự thật thì làm sao ông là ông Phật? Ông nói tôi ở trên đầu ông Phật để nói đạo. Tôi đâu có ở trên đầu ông Phật mà tôi ở dưới con cu ông Phật tôi nói đạo được không? Chịu chưa? Thua đó chứ. Bởi sự thật từ ở đó mà sản xuất ra. Nhưng mà con người có hai đầu. Đầu nào cũng biết dùng được hết. Hai đầu mà đầu nào cũng là đầu sản xuất hết. Mà đầu nào cũng hữu dụng, cũng hữu dụng, mà đầu nào cũng khởi điểm cho chuyện tu hành. Đầu nào cũng khởi điểm cho chuyện tu hành. Không có đầu nào mà không xài được hết. Mà tại vì mình không biết dùng nó thôi. Dù mình lấy văn chương mình chê lắm, rồi mình tưởng là hay quá. Tôi người ăn học phải sạch sẽ, nhưng mà rốt cuộc ông dơ như thùng rác. Ông nói ông ngon mà tôi thấy ông dơ như thùng rác. Tôi chỉ biết mẹ, cha tôi đéo mẹ tôi để tôi ra, tôi biết ông dơ đó. Ông tội nghiệp, ông đừng đánh tôi. Càng pháp lý, đâu phải đùa giỡn. Phủ nhận sự thật, học chân lý làm sao học được? Xưng danh Phật mà không biết chân lý làm sao mà tiến qua? Tôi không làm điều đó. Trượt, trong trượt nó có thắng, không biết tìm. Cho nên ông Tế Công ăn thịt cho mà ông vẫn đắc đạo. Còn thằng kia ăn chay trường rồi xuống âm phủ là phải nhờ Tế Công can thiệp. Tại sao vậy? Thưa ông Tế Công can thiệp cho tôi ăn chay trường mấy chục năm bây giờ đem xuống đây giam tôi nữa. Tại vì mày làm bậy. Mày tu mà mày không có biết độ. Không biết sửa mình làm sao độ. Tưởng ăn chay là đâu à? Tưởng ăn chay rồi đắc đạo à? Rồi đi làm bậy. Ở tù là tại vì sự làm bậy thôi. Lấy dễ thưa che mắt thánh là cái tội nặng. Mới ở tù. Còn tại sao ta ăn thịt chó mà thì ngày nay ta tới thăm mày được. Mà ông Diêm Vương phải rước tao. Là tại vì tao đâu có ăn thịt chó. Tao cứu con chó mà đâu ăn thịt chó. Nghe không? Thấy khác không? Cứu cho ông đâu có ăn. Còn đằng kia nó khi mà nó lấy cái chiêu bài ở bên ngoài nhưng mà ở trong nó là bậy thì nó phải bị xử tội. Nghe không? Cho nên bên pháp lý của mình thằng nào làm bậy thì bị cái đó cả trăm ngàn cặp mắt nó theo dõi. Nghe không?
làm sao anh phải theo dõi để mở ra. Cho nên cho tự do, cho bình đẳng mới dẫn tiến con người. Còn nếu mà làm quy củ như mấy cái chùa này kia kia nọ thì các con đâu có ngồi xung quanh này nói chuyện được. Không? Rồi ông giờ này ông Tám ông kiếm cô gái trong phòng ông đóng cửa, bây giờ ông nghĩ cũng được vậy, ai biết. Tại sao ông ra đây ông ngồi ông nói để làm gì? Ông muốn có sự kiểm soát ở xung quanh. Sao? Thấy rõ không? Cho nên mình không được độc tài. Mình phải cho người ta kiểm soát là ta cứu độ. Mà trong lúc mình phải cứu độ người ta, nó mới đồng tiến. Không? Người biết đạo mà không cứu độ người ta thì không để người ta cứu độ mình thì mình bị rớt luôn. Thấy chưa? Cho nên đừng có thấy sự tục tiểu là hơn. Tâm thanh thì đi vô chỗ nào trượt nó cũng là thanh. Thấy không? Nhưng mà giờ con nói như ông Tám nói là con kẹt rồi. Ông Tám mới nói được, bởi vì ông Tám là chắc thân. Ông vô đó rồi ông mở ra. Nhưng mà con phải hành, con phải đó rồi bộ sao. Nhưng thôi mày về mày nói bậy bạ rồi mày đi làm bậy kẹt xuống luôn. Chứ ông Tám ông nói là chân lý. Ông nói sự giao cấu của âm dương. Ông nói định luật của trời đất. Ông nói bài vở của đấng cha lành đã tạo, chứ không phải nói giỡn được. Nói vậy mà nghiêm chỉnh với đấng tạo hóa. Nói vậy mà phục tùng sự sẵn có của trời đất sắp đặt. Chứ ông không có dám làm vậy. Ông sợ ông trời lắm chứ. Nghe không? Nếu mà ông nói ra mà không khai thông được là ông bị phạt. Mà nói là nãy giờ rồi khai thông hết thì được thưởng gì? Mà chính các con xung quanh cũng muốn thưởng ông Tám cái bà này cái gì? Chăm bon cái gì? Phải không?
Tôi đã mở cho nó, mọi người là automatic hết, tự động hết. Rồi nó không biết xài cái nút automatic nữa. Biết xài nút automatic, ngon lành không có gì hết. Anh tu mà không có vợ làm sao anh sống được? Rồi người tu ta nói tôi có chứ, cái vía tôi là vợ. Rồi anh không ngủ đàn bà mà làm sao anh tươi được? Phải có giải quyết sinh lý nhé. Có chứ, tại người phạm không thấy chứ. Nếu không có giải quyết sinh lý làm sao tôi tươi đẹp đấy? Phải có đâu. Sinh lý là gì? Sự hòa hợp có hai luồng điển âm dương rồi tiến tới thanh tịnh. Bây giờ tôi được thanh tịnh, tôi có sự hòa hợp đó. Thầy sinh lý rõ ràng. Thấy không? Còn không phải cái sinh lý của đời. Sinh lý của đời là tiêu hao. Còn sinh lý của đạo tươi đẹp. Đó, bây giờ sẽ đi tới cái sinh lý của đạo. Sinh lý của đời mình có thôi. Tụi này còn thắc mắc tôi có rồi. Để cục này tới cục kia là tiêu hao nữa. Bây giờ tôi sanh lý của đạo là hồn dưới tương hội. Âm dương hợp nhất. Thì nó tươi.
Đây rồi nó mềm như bún. Rồi nó cứng như đá.
Nó mới là anh hùng.
Mềm thì mềm như bún sao cũng được. Nhưng mà cứng là cứng như đá.
Được chưa?
Cưng đâu không phải đánh người ta, cho người ta đánh mà không tha. Không tha, không kêu rêu.
Đúng là cưng như đá. Không phải đá nó đâu có đánh người ta.
Chừng nữa ông Tám nó cưng như đá. Gặp con quỷ tới rồi đâm đầu rồi đánh nó.
Không được, cho nó đánh đi.
Rồi mới thấy nó thua. Cưng như đá. Như nhé, mỗi công chuyện khám phá từ ở trong tiểu thiên địa mà ra cho đâu có. Ở đâu đem tới đâu. Rồi tu, càng tu thì càng thấy, càng tu thì càng mở. Không phải hình thể, bởi vì luồng điển nó vậy đó. Ở bên trong phải hiểu cái luồng điển, đừng hiểu cái mạo diện ở bên ngoài. Mạo diện bên ngoài không có giá trị chứ. Vô nói bằng siêu phàm là chỉ có điển mới xét
Thấy không?
Còn siêu phàm mà còn đặt hình dạng thì có được. Cho nên họ bị cái ngộ nhận mà làm cho gia đình bất ổn, rồi ghen tương. Cũng vì cái âm như cái dương, đàn ông như đàn bà, sanh ra sự ghen tương eo hẹp. Và tại họ không minh lý điển âm và điển dương. Bầu trời thế giới đều là Phật. Thanh khí điển xuống, xương sống đứng hấp thụ. Ở đây cái cung trời này, thấy không? Cái cung trời mà điển âm với điển dương tiến giải nó mới Phật mới đi đứng được. Thì ai cũng là Phật hết. Mà không hiểu. Và hiểu cái đó không có ghen thương. Mở hết rồi. Ai cũng sống trong cộng đồng gì trời đất mà để tiến qua. Còn họ không hiểu cái đó là họ kẹt. Họ ghen thương cái này của tôi. Cái này là vợ tôi. Cái này của chồng tôi. Mà thế là chẳng có cái thương. Họ không hiểu. Vợ chồng là hai ông thầy, ông người đàn bà phải học của người đàn ông, người đàn ông phải học của người đàn bà. Hai bài học trước mặt để dẫn đi tới cho học. Hai người học nói hai ba câu cái gây lộn rồi, đó là bài học đó. Mà giải ra tới hết gây lộn, hết giận hờn, thấy sung sướng nhẹ nhàng. Thấy không? Biết thương yêu mà nghĩ tới trời Phật là càng yêu hơn nữa. Yêu trong xây dựng cỡ mở, yêu trong sự giúp đỡ thăng hoa. Thì cái gia đình nào cũng đẹp hết, tại mình tạo cho nó xấu. Là mình tưởng cái của mình là phải, cho nên mình tu thét là thấy mình không phải, cái nhà nó mới vui. Mà thấy mình phải, cái gia đình nó buồn. Thấy mình ngu muội, không hiểu cái gì hết. Mình nói với vợ mình nói tôi ngu, tôi hiểu tôi. Tôi có gây lộn như bà. Tôi hiểu tôi không nghĩ sâu cho bà. À. Nếu tôi hiểu tôi lo tôi tiến quá, tôi nghĩ sâu cho ai đâu. Tại vì tôi không biết hiểu tôi còn ngu muội. Trong gia đình nó bài học rõ ràng, vợ với chồng, con cái là bài học cho mình hết. Mình không chịu học, đi đâu học nữa. Đi ra ngoài học thét nó lạc bậy lạc bạ hết, trở lộn lại mệt nữa. Ngay trong nhà, nhờ trong nhà, nhờ sự gánh vác, nhờ sự kích động và phản động của gia can trực tiếp mình mà mình hóa giải được, mình tiến hóa rồi. Cần gì đi đâu học chi cho mất công. Cứ giữ cái pháp lý thanh tịnh chừng nào thì thấy pháp lý trước mặt ngay trong gia đình. Bà vợ thiếu gì chỉ không tự nhiên thấy ghét vợ, ghét con, ngu muội nó xuất hiện rồi. Bây giờ mình làm sao cho nó thương yêu? Rồi tìm hiểu sự sai lầm của mình thì nó hết à. Còn không chịu tìm hiểu sự sai lầm của mình thì còn kẹt hoài, còn hoài. Nhiều người tức như bà vợ, bà con đi tu. Tu ở đâu? Đi đâu? Đi đâu cũng ở trong cả con vũ trụ chứ mày đi đâu? Ông Phật ông cười, ông nói mày chạy đi đâu? Chạy đâu cũng nước lửa gia đất, nước lửa gia đất, nước lửa gia đất. Cho học bài nước lửa gia đất. Tới lúc mình hiểu sự sai lầm của mình thôi. Học có bấy nhiêu đó, mà học tới lúc mình hiểu sự sai lầm của mình mới kêu mình tự giác. Lúc đó mình chăm bò. Cho nên tôi nói tôi tu mấy chục năm mà tôi thấy có mình tôi lộn xộn, mà tôi nói mình tôi có lỗi thì chẳng ai có lỗi. Tôi nói hoài vậy. Những ngày nào mà tôi không hạch hỏi cái sự lỗi lầm, nó học bật nó thiên rồi. Tôi chê tôi mới thiên hóa, chứ tôi khen tôi đứng lại rồi. Thấy không? Tiếng hóa không ngừng nữa là tiếng hóa. Tiếng hóa tới được, đó cho là đủ.
bị khó khổ. Rồi tiến qua không ngừng.
Rồi chúng ta dòm ông trời phải tiến qua không ngừng. Nếu ông tới đó mà ông ngừng thì tắt cái trọi không khí rồi mình chết hết rồi. Một khắc thôi, đừng có như tiêu hết cả càng khôn vũ trụ. Ngừng một khắc thôi. Chứ ông cứ liên tục, ông phải học hoài, sáng suốt. Họ không biết lấy đó làm bài học nhưng học kẹt. Nên mà họ nói tới nhà thờ tôi mới là tu, tới chùa tôi mới được tu. Tới lúc ông thầy giảng tôi mới hiểu lý, chứ ở nhà ông lý thiếu cha gì mà ông không chịu lấy ra ông xem. Biết xem cái hơi thở mình cũng thấy là cái lý nó biết cao siêu, biết là bằng mọi hơi thở không. Hơi thở là một quyền năng vô cùng tận của môi sinh của mọi người. Vô cùng tận.